Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã tìm hiểu trình thuật truyền tin cho Đức Maria và nhận ra mô thức giao ước của nó bao gồm hai nhân tố. Sứ thần Gabriel, vị trung gian đem sứ điệp của Thiên Chúa đến cho Đức Maria và lời đáp trả của trinh nữ thành Nazareth. Từ nay điểm tích tụ của lịch sử cứu độ không còn phải là cộng đoàn giao ước nữa mà là một cá nhân, nữ tử của dân riêng Chúa chọn. Đó là Đức Trinh Nữ Maria. Lời đáp trả của dân Do Thái đối với giao ước của Gia-vê mà vị trung gian là ông Mô-xê đã đề nghị với họ giờ đây được đặt để trên môi miệng của Đức Maria, con gái Si-on. Trong chương 1, trước khi kể lại biến cố truyền tin cho Đức Maria, Thánh sử Luca cũng trình thuật biến cố truyền tin cho thầy cả Zacharia. Dư luận chung thường coi hai trình thuật này song song với nhau. Nền văn chương Hy Lạp Roma hay dùng kiểu so sánh synkrisis để cho thấy sự đối chọi nhau giữa hai nhân vật, chẳng hạn giữa hai nhà văn như Homero và Hesiodo, Esquilo và Euripides, Herodoto và Tucidide, hay giữa hai lãnh tụ chính trị như Alessandro và Cesare, Cesare và Pompeo, Scipione và Licurgo, hoặc giữa một hiền triết và một chính trị gia như Alessandro và Socrates, Creso và Diogene, vân vân. Thánh sử Luca cũng quen thuộc với kiểu so sánh ấy. Trong trường hợp truyền tin cho thầy cả Zacharia và cho Đức Maria, sự so sánh nhằm trình bày luận thuyết này. Các thời gian chuẩn bị của cựu ước kết thúc với biến cố Gioan Tẩy giả sinh ra từ ông Zacharia. Trong khi biến cố Đức Giêsu sẽ sinh ra từ mẹ Maria, thiết lập kỷ nguyên của sự viên mãn cánh chung. Từ bối cảnh định hướng đó nổi bật lên chân dung với các tương đồng và dị biệt giữa thầy cả Zacharia và Đức Maria, cũng như giữa Gioan Tẩy giả và Chúa Giêsu. Gia cảnh hai bên hoàn toàn khác nhau, một bên là gia đình của một thầy tư tế giả thuộc hàng lãnh đạo tinh thần của dân Do Thái, bề thế, khá giả và quyền uy. Bên kia là một gia đình trẻ, thợ mộc lao công nghèo nàn, thanh đạm, không có địa vị gì trong xã hội, với hai vợ chồng chưa chính thức về ở chung với nhau. Khi so sánh gương mặt của thầy cả Zacharia và Đức Maria, chúng ta có thể nhận ra các nét tương đồng và khác biệt sau đây. Biến cố sứ thần hiện ra với thầy cả Zacharia xảy ra trong đền thờ Jerusalem bên phải hương án, trước nơi cực thánh. Chúng ta đang ở trong nơi thánh thiện nhất của toàn đất nước Israel, diễn tả tuyệt đỉnh giao ước cũ. Biến cố sứ thần Gabriel hiện ra với Đức Maria, trái lại, xảy ra tại một căn nhà tầm thường, trong một thành của vùng Galilea, gọi là Nazareth. Khung cảnh địa lý là khung cảnh trần tục, vì vùng Galilea được coi là vùng đất của dân ngoại, nghĩa là của những kẻ kiều cư, của những người ngoại quốc. Vì nằm giáp giới với các vùng đất của người ngoại giáo, nên Galilea dễ bị các phần tử không phải gốc Do Thái xâm nhập định cư sinh sống. Truyền thống Gioan còn cho chúng ta biết rằng từ Nazareth không thể xuất phát được điều gì tốt lành. Sau này những người biệt phái sẽ mỉa mai nói với ông Nicodemo rằng: "Ông cứ nghiên cứu đi rồi sẽ thấy, không một ngôn sứ nào xuất thân từ Galilea cả." Từ sự kiện mở đầu này, Thiên Chúa muốn chúng ta hiểu rằng nơi ở của Ngài sẽ không còn gắn liền với đền thờ Jerusalem nữa. Mọi xó xỉnh của thế giới này, cho dù có bị lãng quên nhất đi nữa, đều có thể trở thành đền thánh, nơi Thiên Chúa ngự trị. Nazareth và con người của Đức Maria, một trinh nữ vô danh, trở thành dấu chỉ đầu tiên tính chất đại đồng của Kitô giáo. Chương trình của đền thờ bằng đá chấm dứt. Từ nay trở đi, con tim của mỗi một tín hữu biết tiếp nhận lời tin mừng có thể trở thành đền thờ sự hiện diện của Thiên Chúa. Đó là điều Chúa Giêsu sẽ nói với người đàn bà xứ Samaria. Này chị, hãy tin tôi đi, đã đến giờ các người sẽ thờ phượng Chúa Cha, không phải trên núi này hay tại Jerusalem. Giờ đã đến và chính là lúc này đây. Giờ những người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thật. Thiên Chúa là thần khí, và những kẻ thờ phượng người phải thờ phượng trong thần khí và sự thật. Giáo lý tương tự xem ra, đã được xen vào trình thuật bởi sự kiện sứ thần Gabriel vào tới trinh nữ, cuộc gặp gỡ của sứ giả thiên quốc xem ra loại trừ nơi chốn không gian. Xa hơn, thánh sử Luca sẽ nói sứ thần vào nhà của Đức Maria. Nhưng thánh sử cho chúng ta cảm tưởng là chính con người của Đức Maria là không gian huyền nhiệm nơi Thiên Chúa viếng thăm qua trung gian sứ thần Gabriel. Tiếp tục miêu tả chân dung của thầy cả Zacharia, thánh sử Luca cho biết cả hai ông bà Zacharia và Elizabeth là những người công chính trước mặt Thiên Chúa, tuân giữ các điều răn và mệnh lệnh của Chúa, không chê trách được. Nói cách khác, họ là những người nhập thể lý tưởng sống đạo của thời Cựu Ước. Họ là mô thức, những người nghèo của Gia Vê hay của sự công chính có được nhờ việc tuân giữ luật lệ Mô-xê. Đức Maria trái lại đã được sứ thần chào bằng kiểu gọi Kekharitomene, người đầy ân sủng. Đó là tước hiệu mà Thiên Chúa đã gọi Đức Maria qua trung gian sứ thần. Và chúng ta có thể nói rằng đó chính là tên của Đức Maria. Kekharitomene là thể hoàn tất của động từ charitoo. Động từ này được tạo thành với từ charis. Trong Tân Ước, từ charis được quy chiếu về Thiên Chúa trong đa số các trường hợp. Nó có nghĩa là đặc ân của Thiên Chúa, lòng lành nhưng không của Thiên Chúa được tỏ lộ ra và được cống hiến cho chúng ta một cách tràn đầy nơi Đức Giêsu Kitô. Ai nhận ơn đó thì được sống trong tình trạng thánh sủng, được tràn đầy sự hài lòng của Thiên Chúa. Thế rồi động từ charitoo cũng còn có giá trị lý do tạo thành causativo như các động từ cùng loại khác trong tiếng Hy Lạp. Nó có nghĩa là Thiên Chúa khiến cho một người, ở đây là Đức Maria, được tràn đầy sự yêu thích của Ngài. Thiên Chúa đặt để Đức Maria trong điều kiện đặc ân, khiến cho mẹ được biến đổi thực sự bởi lòng lành đó của Thiên Chúa. Ngoài ra, việc lựa chọn thể hoàn tất cũng nhấn mạnh rằng Đức Trinh Nữ Maria đã ở dưới ảnh hưởng đặc ân của Thiên Chúa và tiếp tục ở trong điều kiện thánh sủng ấy của Chúa. Sau cùng, các câu 30 và 31 trong trình thuật vén mở cho thấy mục đích Thiên Chúa dành để cho Đức Maria sự biệt đãi ấy. Sứ thần Gabriel nói với Trinh Nữ Maria: "Thưa bà Maria, xin đừng sợ vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Này đây, bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu." Trong câu 30, từ charis lại xuất hiện, nhưng lần này ám chỉ nhiệm vụ ơn thánh mà Thiên Chúa ban cho Đức Maria, có mục đích khiến cho Đức Maria trở thành mẹ của con đấng tối cao, mẹ của con Thiên Chúa. Tóm tắt các dữ kiện trình bày trên đây, chúng ta có thể kết luận rằng Trinh Nữ Maria là người đã được Thiên Chúa lòng lành ban cho ân sủng tràn đầy để thánh sủng đó thấm nhập con người của mẹ một cách vững vàng, để mẹ có thể đáp trả lại ơn gọi làm mẹ Chúa Kitô, con Thiên Chúa một cách xứng đáng. Như thế, có sự tiến triển từng bậc trong việc giới thiệu gương mặt của thầy cả Zacharia và vợ là bà Elizabeth. Hai ông bà là những người có công trạng vì có cuộc sống công chính thánh thiện, tuân giữ các giới răn và luật lệ của Chúa một cách hoàn hảo, không chê trách vào đâu được. Trái lại, trong phần miêu tả Đức Maria, nét hiển nhiên nhất là sáng kiến của chính Thiên Chúa. Trong tình thương yêu và lòng lành của Ngài, Thiên Chúa bảo bọc, phủ trùm Đức Maria bằng ơn thánh của Ngài, bằng sự hài lòng từ bi thương xót của Ngài, trước khi Đức Maria có thể làm cái gì đó để đáng được hưởng tất cả các đặc ân ấy. Chế độ luật lệ bị thấm hút bởi chế độ ân sủng. Mô thức sống theo các giới răn và lề luật để có công nghiệp được thay thế bằng mô thức ơn thánh nhưng không, phát xuất từ tình thương yêu lòng lành và sự từ bi của Thiên Chúa. Tất cả là do sáng kiến của Thiên Chúa, con người không có công trạng gì và không thể làm được gì để đáng được hưởng các ơn thánh đó của Chúa.